This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình ngày hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy. Và đề tài ngày hôm nay, như đã thưa với quý thính giả, sẽ nối theo kỳ trước, tiếng Việt cộng và tiếng người Việt hải ngoại.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân ái chào thính hộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình. Và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi, chào chị Vũ Thanh Thủy. Và hôm nay thì chúng ta trở lại với chương trình, trong khi ở ngoài kia thì trời cũng bắt đầu nóng rồi. Không có còn cái kiểu mà lúc mát là lúc nóng nữa, mà giờ thì chỉ thấy cái nóng thôi. Và hôm nữa thì chúng ta thấy là ba cái con số. Mà ba cái con số đó thì dầu có gió mạnh cách mấy chúng ta cũng sẽ thấy nóng thêm, chứ không có mát, phải không chị Thủy?
Đúng như vậy chị Thu Nga ơi. Thành ra thôi bây giờ mình phải làm cái đề tài nào mà cho nó, hoặc là nó mát một tí để cho nó dịu bớt cái nóng bên ngoài, hoặc là nó phải nóng hơn để cho mình thấy cái nóng bên ngoài không có ăn thua gì hết, thế hả chị Thu Nga?
Đúng rồi, làm cho nó bão hòa đi, đúng không? Khi mà cũng giống như là khi một cái con trong ở những cái con hến á, thì nó có con sò đó, thì nó có cái hột cát nó bị mắc ở trong cái thịt của nó. Nhưng mà lần lần cái nó lấy, nó tiết ra một cái chất nhờn của nó, nước miếng hay cái gì của nó đó, nó bao bọc lại, rồi cái cuối cùng cái nó cũng thấy êm dịu, cho nó không có thấy khó chịu nữa. Thì ở đây chúng tôi sẽ làm cho nóng, nóng thật là nóng, rồi quý vị sẽ thấy rằng nóng ở bên ngoài không ăn thua gì hết. Mà giống chị Thủy có hứa mấy là tuần vừa rồi, chúng tôi có hứa tuần vừa rồi đó, thì cái việc mà cái tiếng Việt mà của Việt Cộng dùng sau năm 1975 và bây giờ tiếng Việt dùng ở trong nước và tiếng Việt dùng ở hải ngoại. Và ở hải ngoại này, khi mà chúng ta nghe những cái tiếng Việt mà sau năm 1975 do Cộng sản mà từ miền Bắc mà đem vào đó, thì chúng ta thấy khó chịu vô cùng. Mặc dù thì có nhiều người nói rằng tiếng Việt là tiếng Việt, họ ưng nói cái gì cũng là tiếng Việt. No, thưa quý vị, tiếng Việt của Việt Nam rất là trong sáng, đúng văn phạm, đúng từ ngữ, đúng câu văn. Chứ không có phải là một cái tiếng Việt mà khi mà nghe nói ra đó, chúng ta nghe nó rất là khó chịu chị Thủy. Có những cái bài đọc mà khi mà đọc rồi đó, đọc xong đọc tới đọc lui rồi, Thu Nga cũng chẳng có hiểu gì hết, là tại vì họ dùng hầu như là hoàn toàn cái tiếng của Việt Cộng xài bây giờ đó. Thành ra mình đọc mà mình cũng không hiểu bây giờ đó. Thành ra nói về cái chuyện này thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ nói hoài, nói cũng không hết. Mà có một cái chữ mà bây giờ để mở đầu, Thu Nga hỏi chị Thủy là người ta nói là nghiên cứu lâm sàng là cái gì, tới bây giờ Thu Nga nghe hoài cũng không hiểu. Tại vì hồi xưa đó chúng tôi có nghe rằng trước khi lâm sàng đó, tức là trước khi mà người ta chết đó, thì người ta muốn trăn trối cái gì đó. Bây giờ nó nghiên cứu lâm sàng là cái gì hả chị? Không hiểu.
Vâng, cái chữ nghĩa này thì một lát chắc phải nhiều cái thính giả gọi vào để mà cho biết xem như thế nào. Nhưng mà chị đã nghiên cứu lâm sàng, thế giờ hỏi chị xem là khống chế tốc độ là sao, chị khống chế chi tiêu. Trong cái ngày của mẹ vừa rồi đó, thì chị có khống chế chi tiêu không? Đúng là những cái chữ nghe hoàn toàn là không hiểu, phải đoán một hồi mới hiểu. Trong khi có những cái chữ rất là đơn giản, theo như tiếng Việt hồi trước ấy chị, thì hình như là họ không hiểu họ nói gì. Tại vì qua cái sau cái chương trình tuần trước đó, thì trong những cái dịp mà gặp gỡ thính giả và cũng như gặp gỡ bạn hữu có nghe chương trình này đó chị Thu Nga, chúng tôi nghe được rất nhiều những cái câu chuyện rất là buồn cười. Nhất là những tù mà chính trị từng ở trong trại tù Cộng sản đó, mà được gọi trong ngoặc kép là trại cải tạo Cộng sản đó chị Thu Nga. Thì luôn luôn họ mỗi buổi sáng mà họ bị buộc đi lao động khổ sai chỗ này chỗ kia, thì chuyên môn thì là mấy cán bộ chuyên Cộng sản chuyên môn nói là đề nghị anh phải đi chỗ này chỗ kia, thì có một người mới nói là anh đề nghị nhưng mà tôi từ chối có được không, tại vì khi mà nói đề nghị thì tức là chỉ là không, suggestion.
Đúng rồi.
Thành ra thế mới thấy rằng cũng một cái chữ đề nghị rất là trong sáng, rất là rõ hiểu như vậy. Đề nghị có nghĩa là mới chỉ đề nghị thôi, nhưng mà không, người ta không có quyền từ chối. Đề nghị tức là bắt buộc đó chị Thường à.
Ờ, cũng giống như họ nói là họ làm đúng quy trình, cái xả những cái đập đó đúng quy trình, mà họ nói là xả lũ đúng quy trình, có nghĩa là họ xả những cái đập đó đúng quy trình, có nghĩa là họ làm không có gì sai hết, đúng theo cái chương trình, đúng theo cái quy tắc, thành ra người dân chết thì ráng chịu, ý là như vậy đó chị.
À, vâng, giờ chúng ta cũng nghe thêm thì nhiều câu chuyện đúng là cười ra nước mắt chị Thương Nga, nghe rất là tức cười. Ví dụ như chỉ có một cái chuyện mà xin phép ban đêm đó chị, thì khi mà mọi người thì tù nhân thì phải ở trong trong nhà tù thì đâu có được đi ra ngoài, muốn đi ra ngoài thì phải xin phép, mà chỉ có cái chuyện xin phép mà để đi làm vệ sinh số 1, số 2 thôi đó, trời ơi là khổ sở. Tại vì tiếng người miền Nam thì dùng cái chữ đó một cách khác, tiếng người miền Bắc dùng chữ một cách khác, mà người miền Bắc quốc gia dùng khác, mà người miền Bắc cộng sản dùng khác, thành ra có rất nhiều người xin phép từ 45 lần. Cán bộ vẫn không hiểu nó là xin
hiểu
đâu
là cái gì
thì vì trên làn sóng chúng tôi không có thể dần sóng phát thanh, chúng tôi không có dùng được những cái chữ này, nhưng mà nghe thật là tức cười, buồn cười lắm chị Thu Nga. Chỉ có một cái chữ là mà chị Thu Nga, Vũ Thanh Thủy hay hỏi quý thính giả mỗi lần khi gọi lên á, là xin được cho biết quý danh. Thì cũng có một người tù từng có bị phạt tại chỉ vì dùng cái chữ quý danh, khi mà hỏi gặp cán bộ đó thì hỏi cán bộ cho biết quý danh được không, thì bị anh ta im một lát, suy nghĩ một hồi rồi sưng sộ là anh vi phạm nội quy, ai mà cho phép nói tiếng nước ngoài à chị Thu Nga, cái một cái chữ quý danh thôi. Đến lúc mà khi mà được những người xung quanh dịch cho cán bộ hiểu cái chữ quý danh là gì thì lại còn bị mắng thêm nữa, là bây giờ vẫn còn ôm chân đế quốc dùng toàn là những chữ tư bản phản động, chỉ là một cái chữ quý danh cho nó lịch sự, thay vì hỏi anh tên gì hả chị Thu Nga.
Dạ, có nhiều cái chữ mà tới bây giờ đó thì giống như chúng tôi nói là không phải giả đò đâu, thật đó. Ví dụ như nói là trong thùng hộp, trong thùng đồ hộp này có chứa tới 20 cá thể hộp cá mòi. Cái cá thể này là cái gì? Trong khi, hoặc là nói là vườn cây ăn trái của tôi có 20 cá thể xoài, 10 cá thể dừa, 5 cá thể mít. Thì có nghĩa rằng cái đây là một cái điều mà nó rất là kỳ cục, mà nó rất là rắc tối rối và là cũng vô nghĩa nữa. Thì nói là 5 cây mít là 5 cây mít, mà có 10 con cá thì 10 con cá. Chết rồi, tại sao mà có cái chữ cá thể ở trong đó, thành ra không hiểu luôn. Cũng giống như ngay một cái chữ mà nó rất là giản dị và tự nhiên, giống như chúng nói là chúng ta nói là cách thức ăn uống làm cho nó giảm cân đi, thì họ phải nói rằng chế độ ăn uống. Nghe nó đào to búa lớn quá, không hiểu tại sao nó như vậy. Nhưng mà khi mà người ta dùng trở thành thói quen rồi thì cái người đó không thấy nó kỳ. Mà những người mà chưa có nghe, mà không có nghe ra đó, mà thấy nó có nhiều cái chữ mà nhiều khi mà chúng tôi làm tin đó, quý vị cũng nghe là Thu Nga có ngập ngừng á, ngập ngừng là tại vì cái chữ đó không hiểu là gì mà cũng quên bén lấy cái chữ cũ là chữ gì đó chị Thủy.
Vâng, hoặc là cái chữ đó, cái chữ cũ không hề có, thành ra
không
biết
đúng
cách nào mà muốn sửa lại, không biết sửa cách nào, như chữ selfie bây giờ chị sẽ sửa bằng cách nào bây giờ, thành ra mình phải tự đặt ra những cái chữ mới mà thôi. Vâng, thưa quý thính giả, 7136648002, mời quý thính giả gọi vào để mà đóng góp, để mà chúng ta làm giàu thêm cái tự điển tiếng Việt của người quốc gia ở hải ngoại khác với tiếng người trong nước ra như thế nào. Tại vì phải có một cái bản tự điển mà kêu là dã chiến như thế này thì mới giúp được cho các sứ quân viên trẻ cũng như tất cả những người trẻ sanh sau năm 75 hoặc là sống quá lâu dưới chế độ cộng sản, khi mà sang đây muốn nhập gia tùy tục, muốn thay đổi thì cũng ít nhất phải hiểu như thế nào. Chị Thu Nga ơi, ít nhất cái chương trình chúng ta làm tuần trước đó, Vũ Đình Thủy cũng thấy rất là hữu ích khi mà đi ra ngoài đấy, thì thấy mọi người đều tỏ cái ý thông cảm đối với những người mới qua và cũng đều muốn làm giàu thêm cái bộ tự điển này để mà có thể giúp cho những cái người khi mà nghe những cái chữ đó, thay vì chúng ta la mắng hay chúng ta chỉ trích làm cho các em sợ, không có dám giao tiếp đối với cộng đồng hải ngoại, hay là làm cho các sứ ngôn viên trẻ sợ quá không có dám nói trên làn sóng phát thanh nữa, thì cứ từ từ vừa cười vừa đùa mà rồi chỉ dẫn cho các em hả chị Thương Nga, thì đó là cái cách mà học tốt nhất, không có gì bằng cái sự tình thương và cái sự thông cảm để mà giúp cho người đó thay đổi theo với những cái điều mà người Việt hành cho đúng với cái tiếng Việt ở tại hải ngoại này hả chị Thương Nga ha.
Dạ vâng, thì có nhiều người mà họ làm chương trình đó thì các em cũng hay dùng những cái chữ của Việt cộng bây giờ đấy, thì cũng có người cũng rất là dễ thương, nghĩa là khuyến khích và cũng nhắc khéo với lại các em. Ví dụ như là nói rằng xin mời cô tư vấn dùm, thì người đó mà cũng nhẹ nhàng nói không, cô chỉ hướng dẫn thôi. Còn nếu mà nó quan trọng hơn thì nó cố vấn, chứ không ai nói tư vấn hết. Mà cái chữ tư vấn này dạo này cũng thấy cũng nhiều người xài lắm. Tư vấn
nhiều lắm, nhất là trong những cái quảng cáo trên làn sóng phát thanh sau cái chương trình kỳ trước đó. Chúng ta phải rà soát lại tất cả những cái quảng cáo đó chị Thương Anh, những chữ tư vấn này, những chữ chế độ ăn uống rất là nhiều. Có thể đây là toàn là những cơ sở thương mại mở ra sau này đó, hoặc là để mà phục vụ những khách hàng mà qua sau, thành ra vì vậy mới phải dùng cái ngôn ngữ đó. Nhưng mà cũng mong quý thính giả thông cảm khi mà chúng tôi sửa lại những cái chữ này cho đúng với tiếng Việt ở tại hải ngoại, chị Thương Anh.
Dạ đúng rồi, chúng tôi cũng có thưa với quý vị là có nhiều cái quảng cáo khi mà họ đưa tới mà chúng ta sửa đi thì họ không có bằng lòng, họ không có vui chút nào hết. Ngay cái chữ đảm bảo mà mình sửa lại bảo đảm thì họ cũng hơi có là khó chịu rồi. Hay là liên lạc thì họ cứ nói là liên hệ. Nó giống như là một cái thói quen mà người ta không muốn đổi, hoặc là cái thói quen đó nó đã ăn sâu vào trong cái đầu rồi, người ta không có thể nào mà người ta đổi được. Cũng giống như là những cái chữ mà adverb, tức là trợ động từ đó, mà ta cứ dùng thành cái chữ động từ. Ví dụ như là liệt kê tài sản, cộng sản ta đang liệt kê tài sản một cách công khai, thì người ta không nói là liệt kê tài sản một cách công khai mà người ta nói là công khai tài sản. Chị nghe nó có khó chịu hay không đã chứ? Hay là thành ra nói là anh nhớ là liên lạc trực tiếp với tôi, thì họ nói là anh liên hệ hay là anh trực tiếp với tôi. Anh trực tiếp với cái chữ trực tiếp đó là directly, tức là chữ mà adverb. Nhưng mà nếu mà mình, Thương Anh nhớ là khi xưa mà mình học tiếng Mỹ hay tiếng Anh hay tiếng Pháp thì người ta dạy văn phạm rất là rõ ràng, thành ra đâu có thể mà nói một cách mà nó bừa đi được như vậy không chị. Còn mình học văn phạm, mình học chánh tả, mình học ngữ vận từ ngữ đó, thì mình học từ hồi mà lớp tiểu học, bắt đầu lớp nhì lớp nhất là mình đã học rồi, thì tại sao bây giờ người ta không có dạy được cái chữ đó hoặc những cái môn đó?
Vâng, cái câu này thì chúng tôi sẽ xin để cho mà nhờ quý thính giả trả lời, nhất là những cái thính giả nào mà sống lâu dưới chế độ cộng sản, hoặc là các thầy cô của các trường Việt ngữ bây giờ. 7136648002, xin mời quý thính giả gọi vào để mà đóng góp ý kiến của quý vị. Xin mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
Alo.
Dạ vâng, chúng tôi nghe đây. Dạ, xin được biết dạ, quý danh.
Chào anh.
Dạ.
Dạ, em tên Toàn.
Vâng, chào anh Toàn.
Dạ, thì nãy giờ em cũng nghe đài nói về những cái từ ngữ. Em chỉ có góp ý cái một cái câu thôi, là em muốn hiểu sao bây giờ ở Việt Nam, hoặc là những người Việt Nam mới qua, hay là dùng hai cái chữ là hoành tráng. Ví dụ như là buổi tiệc hoành tráng, nghe nó ngộ ngộ sao?
Cái gì cũng
em nhớ không lòng thì... À, ví dụ buổi tiệc thì gọi là ông người xưa mình hay nói là buổi tiệc thịnh soạn, hoặc là
đúng
ví dụ như những từ địa phương ở Việt Nam ta hay nói là linh đình, buổi tiệc linh đình, hoặc là ở ông Mỹ thì em nghe nói là big party là buổi tiệc lớn. Chứ nghe cái chữ hoành tráng, cái gì dùng chữ hoành tráng chứ là buổi tiệc hoành tráng, nghe nó ngộ ngộ sao? Biết sao? Em chỉ có ý kiến.
Vâng, cảm ơn ý kiến của anh rất là nhiều. Đúng rồi chị Thương Nga ha.
Yeah.
Hoành tráng thì là tức là thịnh soạn, là linh đình, là tráng lệ, là lộng lẫy. Cái chữ hoành tráng này nó bây giờ dùng cho hết mọi thứ, từ thức ăn cho tới bữa tiệc, cho tới nhà cửa, cho tới ngay cả dùng vừa dùng làm cho ngay cả những cái buổi tổ chức hay cái gì cũng dùng chữ này hết. Trong khi nói tiếng Việt là tiếng mình ngày xưa nó khác, do thí dụ tráng lệ lộng lẫy thì là những cái có vẻ như building, cơ sở đồ sộ, còn những bữa tiệc thì là thịnh soạn, là linh đình hả chị Thương Nga?
Dạ, cái chữ hoành tráng nó nhiều người là không thích lắm. Cái chữ hoành tráng này nó dùng nó rất là ngô nghê, có thể gọi là vô nghĩa nữa. Nó không hề có trong từ điển, mà người ta nói rằng tiếng Việt cộng là bày đặt, là viết ra. Cái chữ này họ dùng cái gì cũng hoành tráng ấy. Cô gái đó có cái mông thật là hoành tráng, chẳng hạn như vậy. Không thể tưởng tượng là họ dùng được như vậy. Hoặc là cô gái này sở hữu một cái mông thật hoành tráng, thì còn tệ hơn nữa. Đặc sản chả hiểu gì hết.
Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng ta nghe đây, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây. Dạ, chúng ta phải xin đổi đường dây khác, xin mời vị thính giả trên đường dây kế tiếp. Dạ, xin mời.
Xin chào, tên tôi là Kim đó.
Dạ vâng, chào ông Kim.
Tôi thấy thế này nè, đã 43 năm rồi mà tại sao á cứ dùng cái chữ học tập cải tạo làm gì? Mấy ông lính Việt Nam Cộng Hòa đi ở tù về thì cứ nói là ở tù cộng sản, cứ nói là đi học tập cải tạo. Học tập cái gì mà cải tạo cái gì?
Dạ, và cái chữ này hôm trước thì
Việt Nam Cộng Hòa không
rồi.
Cần học tập gì nữa hết trơn á, mà cũng chẳng phải cải tạo họ trở thành cái mẫu người của Việt Cộng muốn. Tại sao lại dùng chữ đi học tập cải tạo? Cứ dùng cái từ gì nè, các cơ quan truyền thông, báo chí, TV cứ dùng cái từ là ở tù cộng sản trước năm 75, là người ta hiểu là những người lính, những người quan chức chế độ cũ. Mình dùng chế độ cũ cũng chật, nghĩa là chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Đó.
Yeah.
Đó, đi ở tù cộng sản thì nó ở tù cộng sản, nó tập cải tạo. Nghe nó như là một cái gì mà nó bôi bát, không phải là bôi, dùng bôi bát.
Nhưng mà như vậy
nó
thì...
sỉ nhục.
Vâng, nhưng mà vậy làm sao mình
nó
phân biệt?
Nó có nghĩa là sỉ nhục lắm.
Mình...
Rồi khi người ta được về, được chúng nó thả cho về, thì cứ nói là thả, vì cộng thả về. Tôi dùng cái chữ được tha, tội gì mà tha?
Dạ.
Tôi đâu có tội gì đâu. Tôi đi lính là tại vì tôi muốn bảo vệ cái miền Nam thôi. Tôi đâu có đi ra ngoài, tôi xâm lấn mấy anh đâu.
Dạ.
Mấy anh đi vào trong này, mấy anh xâm lăng, mấy anh tìm cách mấy anh chiếm miền Nam. Tôi đâu có đi ra ngoài Bắc mà chiếm miền Bắc đâu mà tôi có tội.
Cảm ơn ý kiến của anh Kim rất là nhiều. Vâng, rất nhiều người cũng đồng ý với anh cái điều đó. Thành ra chắc cái điều đó chúng ta cũng phải lưu tâm để mà cố thay đổi. Nhưng mà không biết như vậy làm sao mình phân biệt giữa những người tù chính trị, những người tù là cựu quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa bị đi tù Cộng sản, và những người tù thường phạm, những người mà trộm cướp. Thì làm sao mình phân biệt khi mình nói chung một chữ tù Cộng sản như vậy nhỉ? Vâng, nếu có thì... cái này là sau năm 75 ạ. Trước năm 75 thì vâng. Vâng. Thôi cảm ơn ý kiến của ông. Nếu quý thính giả nào có cách nào để chúng ta phân biệt, chúng ta phải nói là tù hình sự cộng sản hay là tù chính trị cộng sản, hả chị Thương Nga?
Tù nhân chính trị. Nhưng mà thật tình ra chỉ nói là tù cộng sản thì mà theo vị thính giả đó, Thu Nga cũng thấy rằng nó cũng đã đầy đủ rồi. Khi mà cộng sản vào cưỡng chiếm miền Nam thì nói là tù cộng sản thì người ta hiểu liền. Tuy nhiên có cái chữ mà tù cải tạo đó, chúng ta cũng có nói vài lần về cái vấn đề này. Cải tạo này có nghĩa là brainwashed, có nghĩa là nó làm cho mình bị cái đầu óc của nó muốn tẩy não, dùng cái chữ là đúng rồi, tẩy não. Thành ra nếu mà theo như chị Thủy nói thì có nhiều, có khi chúng ta sợ rằng nó là tù cộng sản không thì con cháu của chúng ta không biết nói ba làm gì mà ba bị tù. Nhưng mà thật tình ra sau cái cuộc đổi đời 1975 chúng ta nói tù cộng sản ra thì người ta hiểu liền. Còn cái khi mà được thả là nó thả chứ nó không phải tha. Trong khi cộng sản nó dùng cái chữ mà rất là sắc mé, nó kêu bằng ân xá. Có nghĩa là xá tội để mà giống như là một cái ơn của nó vậy. Thành ra nó dùng cái chữ ân xá, mình không thể nào mà dùng chữ ân xá hoặc là mình được tha hết. Mình được cộng sản thả ra, thật tình ra mình không có tội gì hết. Nhưng mà họ bỏ mình vào rồi họ thả ra, họ kêu bằng ân xá hay là đặc ân gì đó. Thì nó sai. Nhưng mà cái chữ mà tù cải tạo đó cũng có rất là nhiều người dùng và họ nghĩ rằng cái chuyện đó là chuyện bình thường. Nhưng mà nghe đó thì nó cũng thật là khó chịu đó chị Thủy.
Đúng, nghe thì khó chịu lắm. Nhưng mà đối với tất cả những người đó mà ở trong các trại tù tập trung của Cộng sản đó, thì như vậy khi mà nói tù Cộng sản là ta biết ngay là đó là tù tập trung Cộng sản, toàn là các kiểu quân cán chính, quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà đối với những người mà ở những cái tù chung với lại tù hình sự, thí dụ như cá nhân chúng tôi hay là những người đi vượt biên mà bị bắt đó, mà bị ở tù chung với tù hình sự đó, thì là như vậy. Nếu mình nói tù Cộng sản thì tất cả những người tù hình sự cũng biết bao nhiêu những người trộm cắp, những người tệ hại, tệ đoan trong xã hội cũng ở trong tù. Thì như vậy chắc phải có một cái chữ nào khác. Thành ra nếu có, mời quý thính giả gọi và đóng góp với chúng tôi 713-664-8002. Nhưng mà có lẽ cái đề tài này chúng ta sẽ nói trong một cái dịp khác. Ngày hôm nay là chúng tôi muốn nói đến những cái ngôn ngữ của Cộng sản, những cái chữ như là khống chế tốc độ, hay là khống chế chi tiêu, hay là giải phóng mặt bằng, giải phóng cái nhà
không
cướp đất mà gọi giải phóng mặt bằng, hay là quản lý đời nhau, là tức là lấy vợ lấy chồng mà gọi quản lý đời nhau, hay là xử lý văn bản, trong khi cái này chỉ là sửa bài, mà gọi là xử lý văn bản. Thành ra những cái chữ nghĩa nó vừa nặng nề, vừa ngô nghê, vừa tốn chữ nữa. Nếu mà chúng ta theo cái kiểu mà một cái văn bản ở bên Mỹ này, người ta hay nói là 100 chữ hay 1000 chữ, mà cứ dùng những cái chữ cộng sản này thì chắc chỉ dùng được khoảng chừng 1/5 những cái chữ mà tiếng Việt Nam trước năm 75 có thể sử dụng, mà chị Thu Nga nhỉ?
Dạ, cho nên là chúng tôi cũng xin là quý vị thông cảm cho các sứ ngôn viên trẻ. Khi mà các em lớn lên á, khi các em sinh ra, các em lớn lên, các em chỉ toàn là nghe những cái chữ nghĩa kiểu của Việt Cộng thôi. Cha mẹ các em cũng không có dạy về văn phạm chính tả, mà ở trong trường thì chỉ lo nhồi sọ và dạy về cây chính trị để mà chỉ biết có yêu đảng và Bác Hồ thôi, ví dụ như vậy. Chứ không có chú ý đến cái phần mà kiến thức của các em. Quý vị cứ xem là những cái cuốn sách mà giáo dục ngay từ tiểu học, ngay từ cái lúc mà các em còn mẫu giáo đó, họ ưng viết dấu hỏi thì họ viết, ưng dấu ngã thì họ viết, chữ T, chữ C, chữ có R hay không có R là họ viết một cách tùy tiện. Bởi vậy cho nên là hôm bữa đó chị dùng cái danh từ gì đó, tiếng Việt mồ côi hả chị? Nó rất là đúng, không có ai dạy cho các em hết. Mà cái chữ động đó chúng tôi cũng thấy rất là nhiều. Nào là động thái nè, rồi động cơ nè, rồi động viên nè. Những cái chữ này nó dùng nó thật là vô nghĩa mà nó rất kỳ cục. Mình nghe cái chữ động cơ là mình biết đó là một cái động cơ của một cái máy móc gì chẳng hạn. Thì mình có thể là nói là cái nguyên nhân, cái động lực nào thì nó cũng còn được đi. Còn hay là cái chữ ấn tượng hay chữ thần tượng đó. Cái chữ này mình dùng á, mình hay dùng nó là danh từ theo cái tiếng Việt Nam. Nhưng mà khi Việt Cộng dùng á, thì những cái chữ này trở thành ra một cái động từ hết. Ví dụ như là tôi rất ấn tượng về lối trình diễn của cô ca sĩ này, cô ca sĩ kia, hay là tôi rất là thần tượng ca sĩ ấy. Chị nghe có được hơi không chị? Nó không có lọt cái lỗ tai mình chút nào.
Hồi nãy chị Thu Nga có hỏi cái chữ mà thí nghiệm lâm sàng, lâm sàng. Mới nghe thì mình tưởng là chắc là thí nghiệm mà một cái giường, một cái nhà làm mộc nào đó đang muốn thử một cái giường, khi nghe chữ sàng, tức là cái giường, hoặc là lâm sàng là cái giường để mà sắp sửa mà qua đời chẳng hạn, thì lại tưởng là chắc là đi lo kêu là cái gì đó, lo những cái vấn đề mà trước khi mà qua đời. Hóa ra thí nghiệm lâm sàng chỉ là thí nghiệm y khoa thôi đó chị Thu Nga. Thí nghiệm y khoa thôi. Nhưng mà bây giờ xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Alo.
Dạ vâng, chúng tôi xin được biết tên ạ.
Dạ tôi tên Tuấn.
Dạ vâng.
Tôi cũng nghe cái vấn đề mà nói về cái vấn đề từ ngữ ngôn ngữ đó, thì thật ra thì tôi thì cũng cũng viết lách, cũng tạm gọi là viết lách. Thì thật sự ra thì tôi quan điểm như thế này nè, ngôn ngữ hay bất kỳ cái gì thì nó phải tiến hóa. Mình không thể đem một cái chuyện mà thật ra thì mình nói cái chuyện mà cái ngôn ngữ của cộng sản thì cũng hơi oan cho cái người trong nước. Thực ra họ cũng đâu có muốn như vậy, nhưng mà thực sự họ dùng nó thành cái thói quen. Cái nữa là nó thành cái vùng miền. Cái vùng miền Bắc họ nói khác, cái vùng miền Nam nói khác, vùng miền Trung nói khác. Đó. Cho nên tôi nghĩ là ngôn ngữ hay gì thì nó phải tiến hóa. Mỗi lúc nó phải thay đổi theo cái... Có những từ ngữ đó, thì cái thời gian này họ dùng, và thời gian sau thì nó lại mất đi. Đó, cái đó là cái tình trạng mà ở trong nước nó là như vậy.
Nhưng mà theo ông Tuấn thì có nghĩa là mình cứ nên dùng mọi cái từ ngữ thay đổi phải không ạ?
No, nhưng mà nếu nó không đúng văn phạm không thể nào dùng
được. Mỹ cũng vậy thôi. Tôi thấy ví dụ như bây giờ ngay cả người Mỹ tôi hỏi nhiều người hồi xưa mà nói là number 10. Thì thật sự đối với người Mỹ mà thời chiến tranh Việt Nam á, nói number 10 thì nghĩ là cái chuyện xui xẻo. Nhưng mà bây giờ mà cái giới trẻ bây giờ ở Mỹ mà mình nói number 10 họ chả biết gì hết. Vâng. Thì cái đó nó cũng là một cái từ lóng, hoặc là có những cái từ mà ngay bản thân bạn bè tôi họ làm giáo viên trong nước họ cũng rất là trăn trở những cái chuyện đó. Họ cũng rất là dùng từ ngữ rất là bừa bãi, thực ra là không phải là cái lỗi.
Đúng.
Cái lỗi gì
chắc
của
chắn rồi chị. Vâng, rất là cảm ơn ý kiến của ông Tuấn. Đó cũng là một ý kiến đấy chị Thu Nga. Nhưng mà dĩ nhiên không có ai có lỗi, không phải là những người ở lại trong nước có lỗi thì ở là nước dưới chế độ cộng sản mà bắt buộc phải theo, bị áp chế thì là đương nhiên là phải theo cái ngôn ngữ chung thôi. Và ông cũng nói đúng ở cái chỗ là ngôn ngữ thì luôn luôn tiến hóa theo thời đại, theo thời gian. Nhưng mà có những cái tiến hóa khác, còn khi mà hai cái tiến hóa mà nó ngược chiều nhau đó, ở giữa quốc gia và cộng sản đó, thì mình cũng cần phải có một cái sự cho nó rõ ràng, minh bạch, chứ không phải đây là một ngôn ngữ bình thường. Tại vì ngôn ngữ tiến hóa theo thời gian nó khác. Đây là ngôn ngữ hoàn toàn đi ngược lại với
dạ,
thời
đúng
gian,
rồi.
Đi
nếu
ngược
mà
nó... lại với lại dạ. cả từ cái chính kiến của cả hai nơi thì là chúng ta phải có một cái loại ngôn ngữ nào đó. Mà đối với người Việt quốc gia tị nạn cộng sản ở tại hải ngoại thì là những tất cả những cái từ ngữ kia nó gợi nên những cái cơn ác mộng mà không ai muốn bị nhắc tới. Phải không chị Thu Nga?
Ông nói đó thì nó chỉ có lý là khi nào mà có thêm những cái danh từ mới mà chúng ta chấp nhận. Không thể nào mà chấp nhận cái việc mà nói sai văn phạm được. Không thể nào mà nói liên lạc thành ra liên hệ được, hoặc là ngược trở lại. Thì có những cái chữ mà giống như hồi nãy chúng tôi ví dụ đó, tiếng là trợ động từ mà dùng thành cái động từ thì mình không có thể nào chấp nhận được. Thì dĩ nhiên cái đó mình không có đổ lỗi được cho những người mà họ không có được giáo dục theo một cái cách mà căn bản giống như là trường học xưa. Nhưng mà chúng ta không thể nào mà nhận bừa những cái điều đó mà chúng ta không có sửa được. Các em thì dĩ nhiên là các em lớn lên sống theo cái chế độ của Cộng sản, cho các em không có biết được cái tiếng Việt mà nó trong sáng của miền Nam. Cho nên khi các em nói mà chúng ta thấy sai, chúng ta không thể nào mà gọi là chấp nhận được, gọi đó là những cái chữ nghĩa của Việt Nam mới được. Không, không thể nào được. Thành ra nếu mà chúng ta biết được mà chúng ta sửa với một cái tính cách xây dựng và nói cho các em biết rằng cái điều mà các em dùng đó nó sai. Giống như chúng tôi có nói về cái chữ mà sở hữu đó, đó là một cái danh từ mà chúng ta hay nói là cái quyền sở hữu cá nhân. Chứ không thể nào mà nói rằng cô ấy sở hữu một đôi mắt đẹp hay là cô ấy sở hữu một chất giọng, cái chữ chất giọng cũng mở ngoặc và đóng ngoặc, một cái chất giọng rất là hay vân vân. Chúng ta không thể nào mà chấp nhận được những cái chữ đó hết đó chị, thành ra mình phải sửa.
Vâng, cũng như một cái chất giọng, dù là có hay tới đâu chăng nữa cũng không thể nào tỏa sáng trên sân khấu được.
Dạ, con, dạ. Không thể nào mà mình có thể chấp nhận được những cái chữ đó như vậy được, dạ.
Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, tôi tên là Huệ đó, chào dạ. Hai chị.
Dạ vâng ạ, dạ, xin chào
tôi
chị
cũng
Huệ.
Có một cái nghe nhiều cái câu mà nghe nó khó chịu, sao quá. Như từ điển hình là cái câu như mà ở đây cũng giới luật sư cũng nhiều nha, nhưng mà nói câu thay vì mình nói là nộp đơn kiện người này người kia mà còn nói là tiếng đâm đơn kiện, trời ơi nghe sợ quá, đã kiện rồi mà còn đâm đơn nữa thì nghe khủng khiếp quá.
Nộp đơn kiện là được rồi.
Rồi còn một câu nữa, thay vì cái tiếng là tuyệt vời thì mình cũng có dùng, trong miền Nam cũng có dùng, nhưng mà dùng đúng nghĩa, đúng cái sự việc của nó. Còn này, ăn ngon mà đến đổi nè, ăn ngon tuyệt vời luôn, mà tôi không biết gì mà ngon đến đổi tuyệt vời luôn, không biết nghe nó khó nghe quá.
Cảm ơn bà Huệ rất là nhiều. Và dừng cái chữ đâm đơn kiện đứng rồi. Chắc là sư trẻ có lẽ là phải lớn lên ở trong nước, hoặc là nhiều khi là cứ phải tiếp xúc với lại thân chủ, nhất là các lịch sư chuyên mời về di trú tị nạn đó chị Thu Nga.
Yeah.
Tiếp xúc với lại các thân chủ mà từ trong nước ra nhiều đó, thành ra dùng những chữ nghĩa mà nói đâm đơn kiện đúng đó, nghe có vẻ từ ngữ này có vẻ dù đáng đâm chém quá hả chị nhỉ?
Yeah. Chắc là họ dịch cái chữ phào, cái lo suốt đó thành ra cái gọi là chữ đâm đó. Cũng giống như đó, nếu mà chúng ta tạm ngưng chương trình, tạm dừng cái chương trình này, chấm dứt cái chương trình này thì không thể nào là cái khép chương trình. Mà chị biết không Thu Nga, mỗi lần mà nghe Sứ Ngôn Viên nói đó thì chúng tôi tới rồi chúng tôi cầm cái màn chúng tôi kéo trở lại, nó chứ khi nào mà con kéo cái này con mới nói cái con khép hoặc là con đóng. Còn ví dụ như là một cái tin mà nổi cộm thì Thu Nga phải để một cái gì ở trong cái áo rồi cái để cho nó du lên trở lại, nó cái đó là cái nổi cộm. Còn nếu mà tin tức thì nó là tin tức nổi bật chứ không ai nói nổi cộm hết trơn á. Có nhiều cái chữ nghe không chịu được kìa.
Vâng, giờ xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây. Vâng, chúng ta xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello, dạ.
Dạ vâng.
Tôi tên Phú.
Dạ vâng, xin chào ông Phú ạ.
Chị Thủy và chị Nga trên đài. Thật ra cái vấn đề cái danh từ mà xài bây giờ của trong nước đó là theo tôi, theo ý của tôi nghĩ là họ một phần á là họ muốn xài khác mình, cái đó là một phần. Một phần nữa đó nó phát xuất từ những cái người mà họ ít học nhưng
đúng.
Mà họ lại muốn nói okay. Nổi trội.
Yeah.
Giống như chị Nga nãy nói là tỏa sáng rồi đó, những cái cô mà ở bên Việt Nam qua rồi ngồi được ở trên cái chỗ mà phê bình những ca sĩ rồi tiếng hát tỏa sáng thì nghe thì nó chướng tai thật. Thì theo tôi nghĩ những cái người đó đó
họ ít học và họ cũng không có hiểu rõ những cái danh từ mà họ nói nó có chiều sâu ý nghĩa như thế nào. Họ muốn nói, họ làm cho họ có vẻ ta đây là có học cao đại khái như
đúng
thế.
Rồi, đúng rồi.
Một phần, rồi một phần đó là cái phong trào mà ở trong nước, từ trong nước những người được bảo lãnh qua đó họ nghe quen rồi, họ thấy cái đó là bình thường. Mình ở bên đây mình nghe không quen thì mình chướng, thí dụ những người qua lâu thì nghe thấy chướng, nhưng mà đối với những người trong nước họ quen miệng, họ nghe quen và họ quen nói, họ cảm thấy cái đó là bình thường. Giống như hồi chiều hôm qua 5 giờ buổi tin buổi chiều tôi nghe một cái cô hình như là đài Dallas thì phải, cổ không biết cổ trẻ ha, cổ lớn tuổi, nhưng mà cổ trong chương trình tin tức thì cổ cũng nói thay vì bảo đảm thì cổ cũng nói đảm bảo. Thì tôi nghe từng rồi là hôm qua gì đó chị Nga nói là đảm bảo thay vì phải nói bảo đảm, thì cái cô đó ở trên đài cổ lại nói là đảm bảo. Thì tôi nói trời ơi, như vậy thì mình cố gắng là làm sao để mà mình đừng có ảnh hưởng, là mình phải nhớ để mình sửa. Tại vì nghe riết quen là họ quen miệng rồi, nghe quen rồi nói quen nữa. Thành ra cái quan trọng là bây giờ mình cố gắng mình sửa đổi và sửa đổi để mình đừng có lệ thuộc vào cái tuổi Việt Cộng.
Đúng
là cái vậy. Ngay cả phát ngôn viên trên đài mà còn nói ảnh hưởng như vậy thì những cái người bình thường á, là đôi khi là cái chuyện ảnh hưởng đó là cái chuyện đương nhiên. Dạ, cảm ơn hai chị.
Dạ, cảm ơn ông đó. Dạ, vâng, đúng rồi.
Ông Phú, vâng, cái ý kiến của ông rất là hay. Có lẽ đề nghị là bây giờ tất cả các phát ngôn viên của chúng ta với chị Nga là khi mà, dĩ nhiên khi mà quen miệng, nhất là các em trẻ, thế nào cũng sẽ có nói sai, thì nên nói ngay trên, trong lúc vừa mới nhận ra mình nói sai một cái là ôi xin lỗi thính giả và sửa ngay lại.
Nhưng mà họ không thấy
cái
họ nói
thần,
sai chị ạ.
À, phục thiện và cái tinh thần cải tiến đó thế nào cũng sẽ được thính giả yêu mến và thính giả sẽ thông cảm rất là nhiều, hả chị Thu Nga nhỉ?
Dạ,
khi mà
nhưng mà giờ Thu Nga có
sai,
nói dạ.
Với đôi khi không phải chỉ những em mới qua đâu, nhiều khi chúng tôi cũng có thấy nhiều người lớn tuổi rồi cũng vấp phải cái điều này, tại vì nhiều khi nhìn vào trong một cái bản tin bằng tiếng Việt đó, rồi cái mà trong cái người dịch đó thì lại là dịch theo cái ngôn ngữ kia, thì trong lúc mà nói live, nói sống, nói ngay lập tức như vậy đó, còn nhiều khi không kịp sửa, nói xong rồi mới biết là mình nói sai. Thì trong trường hợp đó thì từ bây giờ đề nghị là chúng ta trong trường hợp đó nhận thấy mình nói sai, mình sẽ cải chính ngay lập tức để cho mọi người thấy rằng mình đang
không
có
nghĩ
cố
vậy
gắng
vậy.
Muốn cải tiến.
Dạ không,
chị Thương Anh nhỉ?
Dạ không, cái này nó không phải giống như vậy đó. Chúng tôi có nói với quý vị rằng những cái người mà họ đọc sai, họ không biết họ đọc sai. Và cái người mà ông vừa nhận xét đó thì họ cũng đã nghe cái chữ đảm bảo nó quen đi rồi. Xuống ngôn viên chúng tôi nói cái chữ bảo đảm không biết bao nhiêu lần, nhưng mà nói xong rồi các em quên liền, là các em đã nghe quen cái chữ đảm bảo. Thành ra khi mà họ nói họ không thấy họ sai, nếu mà họ thấy sai thì chắc chắn là họ không dùng. Vì vậy cho nên có nhiều thính giả nói rằng tại làm sao mà lại không có một cái list để bên cạnh để biết rằng sai, để biết rằng thay đổi cái chữ. Nếu mà các em biết cái chữ đó sai thì các em đã không đọc. Vì vậy cho nên cái đó nó rất là khó. Tại khi mà chúng tôi nói là bảo đảm đó, các em chỉ nghe lúc đó thôi. Nhưng mà lát sau cái chữ mà đảm bảo nó nghe từ ở trong bụng mẹ nó nói ra rồi á. Chúng tôi không có ý mà nói cái giống như thử làm cãi chày cãi cối. Nhưng mà cái đó là sự thật. Cũng giống như có một phát ngôn viên trước đây khi mà em nói rằng cái chữ mà sơ tán. Tôi mới nói rằng con ơi, phải con nói là di tản. Chứ con đừng có nói sơ tán là tiếng của Việt Cộng. Nhắc đi nhắc lại hoài, cái có một ngày đó có một cái bản tin là người ta đề chữ di tản, nó bị la nhiều quá, nó đến độ nó nói ô cô Thu Nga bữa trước la cái chữ gì mà có liên quan tới cái chữ này, thì nó lại đổi lại là sơ tán. Thành ra quý vị, cái đó là những cái chuyện mà ở bên trong hậu trường đó, quý vị nghe rất là tội nghiệp cho các em. Các em không có biết, tại vì nếu các em biết thì các em đâu có xài mà để mà nó so sánh hay là đính chính.
Nhưng mà như vậy, vì vậy chúng tôi mới có một cái đề nghị này, nghe thì hơi táo bạo, mà có thể thính giả những người khó tính mà thích được nghe ngôn ngữ tiếng Việt trơn tru thì sẽ có thể hơi khó chịu, nhưng mà đó là cái cách duy nhất để có thể giúp sửa được. Thì bây giờ nếu
gọi
mà
vào liền
mà phát ngôn viên cùng ngồi chung hai người với nhau mà người này nhận chia ra người kia nói sai, thì chúng ta nên cười ầu lên và chúng ta nhẹ nhàng chúng ta sửa lại, thì chắc chắn là sẽ giúp nhau và sẽ giúp lẫn nhau rất là nhiều. Tại vì trong cá nhân của chúng tôi nhiều khi tụi mình đều là những cái người mà sống lâu năm ở trong nước rồi, nhưng mà đôi khi đi ra hải ngoại này trong cái thời gian mà làm tin tức nhiều khi cũng lấy sai. Nhiều khi nhìn mặt ông Bush mà lại nói là ông Clinton, hoặc là lại nói là ông Obama. Thành ra anh chị em chúng tôi vẫn sửa lẫn cho nhau một cách nhẹ nhàng, rất là dễ dàng. Thì bây giờ có thể chúng ta cũng đề nghị các sứ nguyên viên mình cũng sẽ làm như vậy. Chị Thu Nga nhỉ, thì như vậy có thể giúp.
Nếu mà có hai cô mà cùng trẻ thì cái chuyện đó là chắc chuyện không có. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nếu mà có một sứ nguyên viên nào đó mà nói mà nó sai, nó không đúng như vậy đó, thì thính giả nên gọi vào ngay ở trong đài, tức là gọi cái số mà office đó, nhắn với lại cái cô mà trả lời điện thoại đó, nói rằng sứ nguyên viên mới đọc cái chữ bảo đảm thành đảm bảo, ví dụ như vậy, một trong những thí dụ. Ngay Thu Nga cũng vậy, chị Thủy, khi mà nghe mà sứ nguyên viên mà nó đọc những cái chữ nó khó chịu ghê lắm, thành ra rất là thông cảm với lại thính giả. Nhưng mà cũng xin quý vị thông cảm là các em đó đã nói nó quen đi rồi. Đây ở những cái tờ giấy mà sửa sai ngay ở trên bàn, ở trên tường, và gọi điện thoại nghĩa là nói hoài, nhưng mà giống như là nó không có nhớ được. Mấy người đó không có nhớ được. Dạ, vừa nói xong dạ con biết rồi, con nhớ rồi, nhưng mà một lát là cũng nói thôi.
Vâng, khó lắm, nhưng mà chúng ta thôi, sẽ dạ. không sẽ vẫn cố gắng tìm
dạ,
giải
cố
pháp
gắng, dạ, chúng
và
tôi
cũng
sẽ
xin
cố gắng,
quý thính
dạ.
giả cùng đóng góp cái giải pháp cách nào đó, nhìn thấy vấn đề rõ rồi, bây giờ chúng ta càng đào sâu thì lại càng làm nản lòng những sứ nguyên viên trẻ tuổi thôi, làm cho họ sợ quá, không có dám sẽ lên đến trên, khi mà lên đài không có dám nói một cách lưu loát, sẽ ấp úng,
dạ, không nghe dám nói lưu loát mà tại không biết chữ nào đúng.
Chúng ta nên tìm một cái giải pháp để có thể mà giải quyết được cái vấn đề này. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng ta xin mời.
Dạ, tôi xin góp ý kiến là thay vì sửa cái người phát ngôn viên á, tại sao không sửa thẳng cái người dịch ra tiếng Việt á?
Ồ, cái này thì
không phải là vô phương.
Cái bản tin tiếng Việt đã sẵn đó, ông, thành ra cũng là một cái điều khó. Ngày xưa đó thì các đài phát thanh Việt ngữ đó thì có người dịch tin ra, nhưng mà sau ngày càng ngày cái vấn đề kinh tế càng khó khăn. Vâng, thành ra cái đó là cũng đòi hỏi một cái người rất là phải giỏi cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt mới có thể dịch được. Cho nên sau này những cái bản tin, nhất là từ các báo Việt ngữ, hay là từ các đài, ngay cả từ đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, hay là từ đài Á Châu Tự Do, là những cái đài mà có đủ cái phương tiện để mà muốn người dịch full time để mà dịch thật là kỹ. Nhưng mà khổ cái là chính những đài đó họ cũng dùng những tiếng trong nước, bởi vì cái lý do giản dị là họ phát thanh vào trong nước.
Đúng rồi, họ
thành ra
người trong nước
của mình khi mà dùng những cái bản tin của các đài đó đó thì là tương đối là có bản tin được chọn lọc, có cái chiều hướng là cũng là chống cộng, có chiều hướng nói lên tinh thần tự do dân chủ đúng theo với cái tinh thần quốc gia ở hải ngoại, nhưng mà cái ngôn ngữ cũng vẫn là cái ngôn ngữ trong nước, bởi vì họ nhắm để phát thanh vào trong nước. Thành ra đó cũng là cả một cái vấn đề. Bây giờ nếu có thì chắc chỉ yêu cầu các sứ nguyên viên là khi mà in cái bản tin ra nên dành ra cái thời giờ đọc qua một tí để mà sửa trước khi mà đọc, thì như vậy mới bảo đảm được đối với những cái bản tin, những cái tin tức mà có cái thì giờ trước, còn những cái lúc mà nói sống như thế này, nói ngay lập tức như thế này thì hơi khó, chị Thu Nga nhỉ.
Thành ra ông không biết rằng chúng ta có xin phép những cái website giống như là VOA, BBC, CNN, thì cái đó chúng tôi có xin phép để lấy những cái bản tin của họ, chứ không phải chúng tôi là người dịch ra tin. Vì vậy cho nên khi mà xin phép được lấy những cái bản tin đó, và nếu mà sứ ngôn viên biết được cái chữ nghĩa của Việt Cộng nó khác với cái chữ nghĩa của Việt Nam Cộng Hòa như thế nào, thì các em sẽ sửa. Còn nếu mà các em cũng chỉ đọc như vậy thôi và các em cũng không có biết rằng cái chữ nào sai để mà đối chiếu với cái bản mà chúng tôi dán hoặc là để ở trên bàn, thì cũng không được. Vì vậy cho nên chúng tôi nghĩa là bây giờ mình nói giống như mình than con cá nó sống phải nước, vì nước. Là tại vì nếu mà chúng tôi có đủ cái khả năng mà chúng tôi có tiền, thì chúng tôi sẽ mướn một người mà full time, mà là hoàn toàn không làm gì cả, chỉ ngồi đó lấy những cái bản tin mà chúng tôi đã xin ở trên website rồi xuống rồi edit xong rồi cứ để ở trong cái file, mà cứ mỗi lần mà có sứ ngôn viên nào chỉ vào và đưa chỉ bắt buộc là đọc những cái bản tin đó không thì chắc chắn sẽ làm được. Nhưng mà chúng tôi thấy người ta nói rằng cái khó thì nó bó cái khôn. Vì vậy cho nên chúng tôi chỉ xin phép được đọc những cái website đó, mà giống như là người lớn của chúng tôi đây thì chúng tôi có thể có đủ cái khả năng để mà nhìn cái đọc cái hàng trên, nhưng mà có thể nhìn được cái hàng dưới để mà tránh. Nhưng mà các em thì nó không có đủ cái khả năng để mà nó làm cái việc đó. Và khi mà đọc như vậy thì các em cũng không biết là cái chữ nào sai để mà nhìn. Mà quý vị cứ thử tưởng tượng là bây giờ các em thì phải chú ý từng chữ, từng những cái danh từ một rồi nhìn cái bản đối chiếu đó. thì làm sao mà cái công việc nó chạy được. Thành ra chúng tôi cũng xin một cái sự mà thông cảm tối đa của quý vị, và chúng tôi dĩ nhiên là cũng vẫn nhắc nhở các em như thường. Quý vị không biết đâu, nếu mà quý vị có khi nào mà tới thăm đài, quý vị hỏi các xướng ngôn viên, nghĩa là chúng tôi text cho các em nhiều lần như thế nào. Dạ, cứ text liên miên như vậy đó. Dạ.
Trong bất cứ bản tin nào buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều đó, mà cái tiếng giảm hỏi các xứng nguyên viên thì cũng sẽ thấy là được text tơi bời.
Yeah,
mỗi lần
tơi
mà nói
dạ,
chúng
vậy.
Sai. Nhưng mà hy vọng là trong tương lai đó, đã có rất nhiều người Việt Nam mình đã làm ra nhiều cái software rất là tốt, như là bản chữ tiếng Việt, VNI, VNFone, rồi thì Unicode, rồi đủ thứ hết. Thì hy vọng trong tương lai sẽ cũng có một người nào viết ra được một cái software thì chị Thu Nga, là tất cả những cái từ ngữ này nó tự động nó đổi qua tiếng Việt sang.
Cái
điều đó có thể làm được lắm chứ chị nhỉ?
Yeah.
Nếu mà họ bỏ cái bản mà tự điển này vào, xong rồi thế là cứ mỗi lần thấy cái chữ sơ tán là lập tức nó dịch ra thành di bản, thấy chữ xử lý thì lập tức rời ra thành giải quyết, rồi thí nghiệm lâm sàng thì thành thí nghiệm y khoa. Thì là nếu mà hy vọng chắc chắn sẽ cũng sẽ nào có một người như vậy. Nếu mà có được những người bạn trẻ nào giỏi computer mà lại có cái tinh thần quốc gia và có cái tinh thần ngồi làm những cái này, thì chắc chắn cái bản này sẽ bán rất là chạy, và chúng ta sẽ là những người đầu tiên mua những cái software này, chị Tinh Nga nhỉ?
Dạ đúng như vậy rồi, thì cứ dream on chị.
Rồi. Thôi, nghĩa là mơ ước không mất tiền mua, mình cứ mơ ước nói ra cái nhu cầu. Người ta bảo là cái luật cung cầu, khi mà có cái cầu thì thế nào cũng sẽ có cái cung, sẽ có người tìm ra được cái cách để mà cung ứng cho chúng ta những cái điều đó. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Vâng, chúng tôi xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Dạ, tôi tên Nguyễn Văn Thành.
Dạ vâng ạ, xin chào ông Thanh.
Tôi xin có một ý kiến này. Xin quý vị ở trên đài sửa chính cái bản chào cờ buổi sáng. Bản chào cờ buổi sáng, cái câu cuối cùng là rồng rông lạc hồng. Thì quý vị cắt đứt cây rồng rông lạc hồng, nghe nó kỳ lắm.
Ủa, làm sao
ạ? Sáng quý vị nghe thì lại thử coi, có đúng
dạ,
như vậy
nhưng
không?
Mà thưa ông, bản quý quốc vị. Ca là một cái điều thiêng liêng tất cả mọi bao nhiêu người Việt Nam. Đã bao nhiêu chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh vì lá cờ Việt Nam và đã hãnh diện hát cái bản quốc ca Việt Nam. Thành ra nếu mà có sửa đổi thì phải là những ai khác sửa đổi.
Không. Vâng. Không phải là tôi nói sửa chữ đi. Nhưng mà sửa cái câu sau cùng, rồng rông lạc hồng, thì nghe nó dễ nghe lắm.
Dạ.
Ở trên đài thì hát rồng rông lạc hồng, nó cụt đu à.
Dạ vâng, đấy. Dạ. Dạ vâng.
Cái đó chứ không phải sửa chữ đâu.
Dạ vâng, cảm ơn ý kiến của ông, nhưng mà ngay cả đó cũng vậy, chúng tôi cũng không có tự hát. Vâng, nhưng mà chúng tôi sẽ nghe lại để mà cố gắng tìm xem có cái bản nào. Dạ vâng, cảm ơn cái đề nghị của ông. Chị Thu Nga.
Dạ, cái đó chắc là sửa khó, và lúc đầu thì Thu Nga không hiểu ông nói gì, có nghĩa là ông nói là muốn kéo dài ra để cái câu chấm này cho nó hay hơn. Dạ vâng, dạ.
Vâng. Vâng.
Thì khi nào mà có bài hát hay hơn thì chúng tôi sẽ cố gắng thay đổi. Dạ. Nhưng mà nói về cái thay đổi chữ đó thì chị nhớ ra là hồi nãy đó cũng có, nhưng mình cũng có hình như có một vị thính giả nói rằng khi mà các em nghĩ rằng các em dùng cái chữ mà đao to búa lớn đó thì có vẻ là nó có vẻ kiến thức hơn. Thì có một lần, đây là cũng một cái ví dụ thật, thì cái cô xướng ngôn viên đó cổ nói rằng cái màu chủ đạo trong một cái bức tranh, thì Thu Nga mới nói con chỉ nói là cái màu chính là trong bức tranh được rồi, tại sao con phải nói là cái màu chủ đạo? Màu chủ đạo là cái màu gì, có phải chính không? Nó nói dạ, cái này ở bên Việt Nam đó mà học tới nói là cao cấp rồi mới dùng được mấy cái chữ cao cấp đó cô. Cái Thu Nga mới nói thôi con ơi, con dùng cái chữ mà thấp cấp cho cô được là cô nhờ rồi, cô không chừng gần dùng cái chữ cao cấp, giống như là chế độ ăn uống. Một cái phương pháp ăn uống là nó có nhẹ nhàng biết bao nhiêu, nhưng mà các em đó đã được dạy dỗ rằng là mình phải là kiến thức dữ lắm rồi mới dùng mấy cái chữ đó. Chị nghe có ói oăm hay không?
Vì vậy đó, vâng, đó cũng là đến cùng từ những cái trường mà dạy các ông tiến sĩ ở Việt Nam đó chị.
Dạ, ông tiến sĩ Bùi Hèn đó.
Vâng. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, con chào cô Thủy và con chào cô Nga.
Vâng, con tên gì vậy?
Cháu tên gì?
Con chỉ có cái ý kiến như thế này thôi. Có nhiều khi á, con nghe ở trên mấy cái đài radio quảng cáo á, mà con nghe con sợ quá cô ơi. Con nghe cái quảng cáo của mấy cái vị luật sư á, nói là họ sẽ làm thủ tục ly dị với lại là dành con.
Cái gì?
Con nói ủa tại sao mà mình lại phải đi dành cái đứa con của mình? Thân nghe đó con sợ quá.
Đừng, đã kể là một
cái chữ gì chị Thu Nga không nghe rõ.
Những cái cảnh cáo đó. À, nhưng mà con tên gì vậy?
Dạ, con tên Hiền.
Nhi hả?
Hiền
cô. Ồ, Hiền. Hiền ơi, Hiền còn trẻ như vậy mà Hiền quan tâm tới chữ nghĩa Việt Nam như vậy, giỏi quá vậy. Hiền có hâm hạnh, có bao giờ dùng lộn chữ từ trong nước ra không?
Ờ, dạ cũng có, nhưng mà thường á, khi mà con nói thì con nói chậm lại.
À,
khi mà con nói chậm lại á, thì con có một chút xíu thời gian để con suy nghĩ á, thì con nói cho nó đúng. Mà mới lại khi trong nhà con á, gia đình con nó cũng hơi khó, cho nên sau khi nói thì gia đình con sửa riết thì mình cũng đỡ đi cô.
Ồ, Hiền qua đi bao lâu rồi vậy?
Dạ con qua được 10 năm cô.
Ồ, 10 năm mà qua cùng. Vậy gia đình qua trước hay gia đình qua sau?
Dạ qua trước cô ạ.
À, rồi qua trước, thành ra gia đình hiểu được để mà sửa. Cảm ơn Hiền rất là nhiều. Chị Thu Nga, gặp như Hiền đó là có gia đình qua đi trước rồi, trong từ trong gia đình sửa thì không có cái gì quý bằng, không có người thầy dạy.
Nhưng mà Hiền mới nói cái câu gì Thu Nga không nghe rõ vậy.
Trước tiên, nhưng mà nếu mà gia đình qua cùng một lúc thì nhiều khi cũng hơi khó chị Thu Nga nhỉ.
Dạ, nhưng mà cô Hiền đã nói cái câu gì mà có quảng cáo về luật sư, Thu Nga không có nghe rõ câu đó.
Quảng cáo luật sư khi mà nói cái chữ là dành con, là chúng tôi chuyên lo về thủ tục ly dị dành con. Có thì vẫn phải có nghe thấy cái điều đó. Thành ra chắc sẽ phải yêu cầu với quý vị luật sư. Bây giờ không có nói là là con của mình mà tại sao lại dành. Tức là vợ chồng tự nhiên thành kẻ thù với nhau, cha mẹ thành thù nhau rồi dành nhau đứa con. Tội nghiệp cho đứa con quá chừng khi mà bị giành giật như vậy. Có lẽ phải dùng một cái chữ nào khác cho nó chính đáng hơn, chị Thương Nga nhỉ?
Dạ, giữ con thì cũng có thể nói là giữ con để mà... thành ra có những cái chữ mà chúng ta nghe là chúng ta thấy rất khó chịu, nhưng mà các em mà nếu mà tự học cái tiếng Việt đó cũng khó lắm chị, giống như là con út của mà chúng tôi cũng vậy, nó đi học mình ở nhà mình cũng dạy tiếng Việt rồi, nhưng mà sau khi mà cháu ra trường rồi lấy vợ rồi thì thỉnh thoảng cháu cũng lên ở trên những cái trang web mà đọc thêm cái tiếng Việt ra sao, thì cháu mới gọi về cháu nói: má ơi, sao hồi đó má dạy con là đá banh hoặc là túc cầu mà bây giờ con nhìn có bóng đá thì có nghĩa là nó đúng, nó giống nhau phải không má? Sao má nói với con cái này là xe hơi mà con nhìn đó nó có nói, nó cứ nói là một chiếc ô tô thì như thế nào?
Cái khổ là những cái con em chúng ta cứ phải dùng những cái Google Translation.
Yeah.
Mà Google Translation thì toàn là thầy dùng những cái ngôn từ ở trong nước thôi. Và cảm ơn chị Thường Nga, câu chuyện rất là vui mà chắc cha mẹ nào cũng từng trải qua những cái câu hỏi này rồi. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây. Dạ, chúng tôi bị echo quá.
Alo.
Dạ vâng.
Dạ, tôi tên là Viên, tôi mới qua định cư Hiếu Sân này thôi.
Dạ, chào ông Viên.
Rồi, chào hai chị, tôi nghe hai chị nãy giờ cũng nhiều từ lắm. Tôi á là, mình là người cũ, thành ra tôi bên đó tôi có nghe những người trong chế độ trước, cũ cái chế độ bây giờ người ta mới nói là người ta dùng cái từ đó để phân biệt giữa ta và địch. Ví dụ chẳng hạn nãy giờ mà trong luật ngoài là cái câu đó, là bảo đảm với đảm bảo. Ngày xưa đó là như tôi với các chị là chỉ có dùng bảo đảm thôi, thí dụ mình gửi thơ bảo đảm nè. Đó, không ai mà gửi thơ mà đảm bảo hết, không bao giờ có dùng cái từ đó. Thành ra họ cố tình họ dùng cái chữ đó để họ phân biệt giữa ta và địch. Đó là một. Cái thứ hai, thí dụ điện thoại với nhau, thí dụ mày nhớ, thí dụ tôi nói xin lỗi thì là thí dụ bạn bè nó là nhớ, mày nhớ gọi cho tao nghe. Hoặc sau này thì văn minh hơn một chút xíu đó là mày nhớ phone cho tao nghe. Thì còn ở bên Việt Nam á, nhiều người xài mày nhớ điện, tao nghe điện, chả hiểu điện cái gì. Thành ra họ cố tình họ dùng những cái chữ đó để phân biệt giữa tao và địch thôi. Thành ra ngôn ngữ, có một cái vị chứng giả vừa rồi nói nó tiến hóa, tôi đồng ý nó tiến hóa. Nhưng mà nó tiến hóa trong từng cái câu chữ, cái câu văn nó nằm ở trong cái hoàn cảnh nào. Đúng như chị nói nãy giờ, mình dùng chữ liên lạc chứ không ai dùng chữ liên hệ đó. Liên hệ là thấy nó nghe nó sao á, kỳ lắm.
Dạ, nó sai văn phạm ạ.
Dạ, cảm ơn ý kiến của ông. Vâng, và ngôn ngữ phải tiến hóa, nhưng phải tiến hóa để đi lên. Chứ không
dạ,
tiến
đúng
hóa
rồi,
đi xuống.
Đi xuống
tiến hóa rồi. Để đi lên. Vâng, một cái sự một văn minh và cải tiến, chứ không tiến hóa để mà tất cả mọi người cùng xuống hàng, xếp hàng cả ngày hả chị Thương Nga?
Dạ, hoặc là xuống hố cả nước.
Xuống hố cả nước. Và bây giờ chúng ta chỉ còn đủ thời gian cho một vị thính giả chót trên đường dây nữa thôi, xin mời ạ.
Dạ, chào hai chị trên đài, tôi tên Thủy.
Dạ vâng, xin chào ông Thủy.
Dạ, chào ông.
Có cái này tôi sẵn góp ý luôn, thật ra thì nó không có đúng chính xác với cái đề tài hôm nay, nhưng mà hồi nãy có một vị thính giả nói góp ý về cái chuyện cái bài quốc ca của mình đó. Thì tôi ở Cần Thơ, thì ở Cần Thơ đó tôi biết cái quê của ông, cái ông mà Lưu Hữu Phước là cái ông tác giả của cái bài quốc ca Việt Nam mình đó, hai chị.
Dạ.
Dạ, cái ông đó đó là một cái tay mà tập kết ra Bắc rồi sau này về ở huyện Thốt Nốt á, tôi biết cái ông đó. Thì tôi nghe những cái người ở Cần Thơ họ khi mà họ họp tổ họ nói cái bọn Ngụy có cái bài quốc ca mà cái nó không có đặt được, nó cái bài tiếng gọi thanh niên của ta mà nó đổi lời lại để nó làm quốc ca của nó, mình thấy mình mắc cỡ. Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là mình thấy tại sao mình không có lấy những cái bài quốc ca khác, lấy bài khác để quốc ca. Thí dụ như mỗi ngày tôi nghe cái bản đài hiệu mà Việt Nam của mình, tôi nghe tôi rất cảm xúc. Mà khi tôi ở bên đó, tôi qua cách đây khoảng 2 năm thì tôi nghe họ nói về cái bài quốc ca này, công dân ơi của mình đó. Khi họ nói rồi, bây giờ tôi nghe cái bài quốc ca mình tôi không còn cảm xúc nữa. Mà mỗi khi tôi nghe cái bài Việt Nam của ông Phạm Duy á, tôi rất là cảm xúc. Sáng tôi nghe một lần, chiều tôi nghe một lần tôi vẫn cảm xúc. Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là họ có nói cái này nữa, là họ nói cái bài mà rủ nhau đi bầu, thì họ nói cái bài đó là cái bài của họ, mà cái đó đúng, tôi xác nhận là từ hồi 75 vô là tôi đã nghe cái bài đó, mặc dù nó bầu, nó chỉ là bầu bù nhìn thôi, nhưng mà nó nói cái bọn Mỹ có cái bài đó, nó cũng lấy của mình để nó hát nữa, cái gì nó cũng nói mình ăn cắp của nó hết. Thành ra tôi thấy là cái bài quốc ca của mình, tại sao mình không lấy những cái bản khác mà lại chỉ lấy của một cái thằng tập kết.
Dạ,
thấy kỳ quá. Dạ.
Dạ, cảm ơn ý kiến của ông. Đây còn lại là một cái vấn đề, một cái đề tài rất là nhức nhối khác mà đã từng có rất nhiều tranh luận ở trên mạng lưới Internet trong khoảng chừng 10-15 năm trước đây. Đã thành ra đó là cả một cái điều khó khi mà bây giờ chúng ta đang ở hải ngoại. Thành ra tất cả những cái thay đổi đó trong tương lai khi mà Việt Nam không còn cộng sản thì chắc lúc đó mình cũng có thể bàn được tới chuyện đó, chị Thư Nga. Tại bây giờ nhiều người cũng đã đề nghị như ông nói lấy bài Việt Nam, nhưng mà sau đó khi mà cái chuyện nhạc sĩ Phạm Duy đi về Việt Nam rồi sống rồi chết ở Việt Nam thì nhiều người cũng chỉ trích, cũng không có chấp nhận. Thành ra cái điều đó rất khó, nhưng mà có những cái chúng ta có thể đổi được trong bản quốc ca. Thí dụ như chúng tôi thấy bản quốc ca có hai lời, một lời là này công dân ơi quốc gia đến ngày giải phóng, và một lời khác là này công dân ơi, sau này được đổi lại là đứng lên đáp lời sông núi. Thì mình bây giờ là mọi người đều chọn cái đứng lên đáp lời sông núi chứ không có nói quốc gia đến ngày giải phóng nữa, tại vì cái đó rõ ràng là chữ nghĩa của Lý Hữu Phước ngày xưa. Thành ra chỉ có thể như vậy thôi, nhất là trong phạm vi nhỏ nhoi của một cái quan truyền thông Việt ngữ, mình chỉ có thể nghe cái đề nghị của ông đặt lên cái vấn đề đó, nhưng mà còn cái chuyện sửa đổi hoàn toàn ngoài thẩm quyền. Nhưng mà rất tiếc, chúng ta hết giờ rồi. Cáo lỗi với tất cả quý thính giả trên đường dây và mời chị Thu Nga đúc kết chương trình này với chị.
Dạ vâng, dạ, đúng như vậy chị. Về cái bản mở quốc ca thì chúng ta sẽ có những cái ý kiến mà cao kiến hơn. Chứ còn chúng ta làm trong cái phạm vi tình yêu và gia đình thôi. Thì chúng tôi cũng đã nghe cái chuyện mà đề nghị này đã lâu lắm rồi. Nhưng mà cuối cùng thì cũng chưa có thực hiện được. Vâng, thì cảm ơn quý vị cũng đã theo dõi chương trình và đóng góp rất là nhiều. Và hai chương trình liên tiếp tuần trước và tuần này thì chúng tôi nói về chữ nghĩa của Việt Cộng, chữ nghĩa của trước năm 1975 và sau năm 1975, tiếng Việt ở hải ngoại và tiếng Việt ở trong nước. Và quý vị cũng có nhắc đến là nhiều về các xứ ngôn viên, và xin quý vị cũng thông cảm là chúng tôi có xin phép những cái website để buổi sáng chúng tôi có thể là dùng những cái bản tin tức đó. Nhưng mà với cái việc mà của các em mà nói tiếng Việt một cách thông suốt và thông cảm được và thấu hiểu được cái chữ của Việt Nam Cộng Hòa trước đây dùng cho miền Nam, và những cái chữ nghĩa sau năm 1975 mà Việt Cộng đã đồng hóa, và người Việt của chúng ta thì là vì cái cuộc chiến của Việt Nam, miền Nam thua, vì vậy cho nên là chúng ta bị Cộng sản ở ngoài Bắc xâm chiếm, và điều đó rất là đáng tiếc. Thay vì cái chữ nghĩa mà rất là trong sáng của miền Nam có thể là ảnh hưởng đến miền Bắc, thì chúng ta lại chịu cái sự ảnh hưởng của miền Bắc. Và cái việc mà chữ nghĩa luôn luôn phát triển, chúng tôi đồng ý như vậy, nhưng mà phát triển với cái chiều hướng đi lên và đúng theo từ ngữ văn phạm, chứ không thể nào mà phát triển theo cái cách mà nói bừa mà không có cần biết là văn phạm chấm tả từ ngữ như thế nào, thì cái điều đó không nên. Và về xứ ngôn viên thì chúng tôi cũng xin cáo lỗi quý vị một lần nữa là các em sinh sau đẻ muộn, có nhiều em sinh sau, nghĩa là quay sau 1975, thì khi các em sinh ra thì các em chỉ có nghe cái chữ nghĩa của Việt Cộng dùng mà thôi, chứ các em không hề biết cái chữ nghĩa của Việt Nam Cộng Hòa trước đây. Và khi mà các em đi vào trường, các em cũng không có được dạy về kiến thức, dạy về văn chương chữ nghĩa, mà các em chỉ có việc mà học nhồi sọ để mà yêu đảng và yêu thương ông Hồ Chí Minh mà họ mở ngoặc đóng ngoặc là Bác Hồ đó mà thôi. Vì vậy cho nên chúng tôi cũng cố gắng hết sức. Chúng tôi đã có những cái list, những cái chữ để cho các em có thể đối chiếu để các em thay đổi. Nhưng mà cái điều đó nó cũng rất là khó khăn, tại các em không biết là cái chữ đó sai để các em có thể đối chiếu. Thành ra chúng tôi cứ tiếp tục là các em mà nói sai thì chúng tôi text ngay liền lúc đó để cho các em có thể nhận ra được. Và chúng tôi cũng yêu cầu quý vị là khi mà nghe các em mà nói những cái chữ mà chói tai mà không đúng như vậy, quý vị có thể là gọi vào ở trong đài hoặc quý vị text cho văn phòng nói rằng cái cô xứ ngôn viên này cố nói sai, cái chữ này là phải như vậy như vậy. Thì cái, chắc là cái đó thì xứ ngôn viên sẽ nhận, sẽ nghĩa là tiếp nhận và sẽ nhớ hơn. Chúng tôi cũng có nhận được nhiều cái những cái lá thư mà quý vị chỉ có cái chữ mà khép chương trình thôi mà quý vị cũng đã la mắng ghê lắm, không có phải là ít. Thành ra chúng tôi cũng đưa những cái thơ đó cho xứ ngôn viên xem. Nhưng mà xin quý vị là dơ cao đánh khẽ, tại vì các em rất là tội nghiệp, các em không biết là mình nói sai, các em dùng sai, thì chúng ta sẽ phải từ từ, phải không chị Thủy? Mời chị.
Vâng, cảm ơn chị Thu Nga rất là nhiều đã đúc kết chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả quý thính giả gọi vào đóng góp đúng theo với cái chủ đề và cái mục đích chúng tôi khi đưa ra cái đề tài này. Cáo lỗi nếu mà nó có vẻ nhạy cảm đối với nhiều người, nhưng mà mục đích hoàn toàn không phải để chỉ trích, để chê bai hay là để biện minh gì cho các xứ ngôn viên của mình cả. Mục đích là để chúng ta học hỏi lẫn nhau, lắng nghe nhau, qua đó thông cảm và trợ giúp và nhắc nhở để cho tất cả những người bạn trẻ, những em còn rất là trẻ mà đã yêu mến tiếng Việt, yêu mến ngôn ngữ Việt Nam, yêu mến ngành truyền thông Việt ngữ, để mà cộng tác với cái đài truyền thông và để phục vụ quý khán thính giả, thành ra để mà giúp đỡ và hỗ trợ tinh thần các em, thì xin mời quý vị nhắc nhở, đóng góp xây dựng, chứ đừng la mắng rất là đáng tội. Và đúng như chị Thu Nga nói, mỗi lần nghe chữ gì sai, xin gọi vào đài cho chúng tôi được biết, và chúng ta cùng cố gắng làm sao để mà cho tiếng Việt Nam mình ngày càng đẹp hơn, trong sáng hơn, và nhất là văn minh hơn. Văn ngôn ngữ tiến hóa, nhưng mà phải tiến hóa để mà đẹp hơn, tốt hơn, văn minh hơn, chứ không đi tụt lùi. Rất là cảm ơn quý thính giả, hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này vào tuần sau cũng trên làn sóng 1600 của đài Dallas và 900 AM của Houston. Vâng, cảm ơn chị Thu Nga cùng điều hợp chương trình hôm nay chị. Hẹn gặp lại chị tuần sau.
Dạ, chào tạm biệt. Dạ.